Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 227 Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật giáo cư Sê Lâm Tân Gia Ba ngày 24 tháng 2 năm 2001. Xin lật quyển kinh ra. Trong khoa hội trang 29, đếm ngược hàng thứ hai phần kinh văn. Phật cáo A Nan: Pháp tạng tỳ kheo tu Bồ Tát hạnh, tích công lũy đức vô lượng vô biên. Đoạn kinh văn này trong bổn kinh là phẩm thứ 9, viên mãn thành tựu. Trong đoạn kinh văn này, tiêu đề là quả đức viên mãn. Bắt đầu từ phẩm này mãi cho đến phẩm thứ 42 là giới thiệu y tránh trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tổng cộng chia thành 5 đại đoạn. Đoạn thứ nhất là tổng thị thành Phật thời xứ, tức là hai phẩm thứ 9 và thứ 10. Nội dung của phần kinh văn này, tức là nội dung của một phẩm này, Đức Phật xưng tán tỳ kheo Pháp Tạng tu hành đã được thành tựu. Trong đoạn kinh văn này dạy chúng ta phải hết lòng nỗ lực mà học tập. Pháp tạng Bồ Tát tu hành, chúng ta đã đọc phần kinh văn phía trước, Ngài chuyên tu đại hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Trong vô lượng kiếp, Ngài đã tích lũy công đức vô lượng vô biên. Khi chúng ta đọc phần kinh văn này, phải chú tâm mà tư duy, mà phản tỉnh, mà kiểm điểm. Đặc biệt là trong đoạn kinh văn này nói tích công lũy đức. Cái gì gọi là công, cái gì gọi là đức, nhất định phải phân biệt cho rõ ràng. Công là nói công phu tu hành. Công phu ở chỗ nào? Đó chính là đoạn ác tu thiện, hoàn toàn sửa lỗi. Hành môn của Phổ Hiền có vô lượng vô biên. Trong kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát đem vô lượng vô biên hành môn quy nạp thành 10 đại loại. Đó chính là thập đại nguyện vương. Mọi người đều biết đây là 10 điều khoa mục. Chúng ta phải hết lòng mà học tập, cũng giống như Pháp Tạng Bồ Tát tích công lũy đức vậy. Trong khoa mục thứ nhất là dạy cho chúng ta lễ kính chư Phật. Chúng ta không có y giáo phụng hành. Chúng ta đối với chư Phật không có tâm cung kính chút nào. Đây là lỗi lầm của chúng ta. Vì sao chư Phật Như Lai dạy chúng ta phải đối với họ cung kính? Lễ kính chư Phật có phải là ý nghĩa này hay không? Không phải. Không cần nói đến chư Phật Như Lai, chỉ nói bậc A-la-hán trở lên, tâm của họ đã thanh tịnh. Nếu còn có một ý niệm hy vọng người khác đối với mình cung kính, thì đây là vọng tưởng, là phân biệt, là chấp trước. Đó là hạng phàm phu, không phải là bậc thánh nhân. Vì sao Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta điều thứ nhất phải tu lễ kính? Chúng ta nhất định phải hiểu rõ lễ kính là tánh đức. Hay nói cách khác là đức năng vốn có trong tự tánh của chúng ta. Cho nên người tu hành chứng quả, không cần nói chứng đến đại quả, chỉ nói hàng thanh văn duyên dáng chứng tiểu quả. Họ đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật đều có tâm cung kính chân thành. Tại vì sao? Vì tánh đức tự nhiên lưu lộ ra. Tánh đức vốn là như vậy. Lễ kính là tánh đức vốn là như vậy, không có miễn cưỡng chút nào. Do đây mới biết tánh đức của chính chúng ta đã bị mê mất. Vì vậy chúng ta mới đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật công cống cao ngã mạn, không có tâm cung kính chút nào. Vì tâm này đã mê hoặc. Gọi là tâm gì? Trong Phật Pháp gọi là tâm luân hồi. Chúng ta đã đem bản tánh biến thành tâm luân hồi. Đây là điều quá đổi sai lầm. Chứ cho nên Phật Bồ Tát giúp cho chúng ta chỉ có một mục đích, là giúp cho chúng ta khôi phục lại tự tánh mà thôi. Tự tánh của chúng ta vốn có vô lượng trí huệ và vô lượng đức năng, cùng với chư Phật Như Lai không hai không khác. Cho nên Trong Kinh Phật dạy cho chúng ta những cương lĩnh tu học, tức những khoa mục tu học, không có một điều mà không phải trong tự tánh vốn có. Hạng phàm phu chúng ta đều nghĩ rằng những giáo điều đó là do Thích Ca Mâu Ni Phật quy định, cố ý quy định những giáo điều đó để hạn chế chúng ta. Đó là chúng ta hoàn toàn đã nghĩ sai, hoàn toàn đã đoán sai, mà không biết những giáo điều đó là đức năng vốn có trong tự tánh của chúng ta. Do đây mới biết Phật dạy cho chúng ta phương pháp tu hành chính là khôi phục lại tánh đức. Hoặc có thể nói đó là một lối thủ đoạn để khôi phục lại tánh đức. Nếu chúng ta không dùng phương pháp của Phật dạy mà muốn khôi phục lại tánh đức thì là rất khó khăn. Cho nên sau khi chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này thì chúng ta đối với những khoa mục tu học trong kinh điển dạy rất tự nhiên hoan hỷ hết lòng mà tu học. Lễ là nói hình dáng bên ngoài, kính là nói nội tâm. Nội ngoại đều nhất trí. Trong sách có câu thành ư trung, hình ư ngoại, tức là trong nội tâm có thành kính thì dáng bên ngoài rất tự nhiên biết lễ kính. Vì sao chúng ta không chịu học? Người tu hành, nói quý vị tu hành có công phu hay không, chỉ cần nhìn tướng mạo của quý vị và nhìn thái độ của quý vị thì biết ngay. Công phu của quý vị hoàn toàn hiện trên, nét mặt và động tác thái độ của quý vị. Trong Phật môn gọi là oai nghi. Người thế gian thì nói phong độ. Chỉ cần nhìn oai nghi của quý vị hoặc nhìn phong độ của quý vị thì biết được công phu tu hành của quý vị đến mức độ nào. Quý vị không có cách nào lừa gạt chúng sanh. Người trong ngành vừa nhìn thấy thì biết ngay. Cho nên chúng ta làm sao mà không hết lòng dũng công? Dũng công phu ở đây chính là sửa đổi lỗi lầm của mình, gọi là công phu. Chúng ta trước kia đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật bất kính, nay phải biết sửa đổi lỗi lầm. Kính người, kính nghiệp, kính vật. Kính nghiệp là nói chúng ta đối với công việc bổn phận của mình, chúng ta phải hết lòng nỗ lực mà làm, gọi là kính nghiệp. Nói đến chư Phật nhất định phải hiểu rõ. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói tình và vô tình đồng viên chủng trí, tức có nghĩa là nói chẳng những tất cả hữu tình chúng sanh là chư Phật. Tại vì sao? Vì họ có Phật tánh. Phàm là có Phật tánh đều có thể làm Phật. trong Phật Pháp gọi là vị lai Phật. Cho nên tất cả chúng sanh đều là vị lai Phật. Những người tu hành phổ hiền, họ đều là vị lai Phật. Quý vị phải rất cung kính mà xem họ như là hiện tại Phật. Đây là Bồ Tát tu hành phổ hiền. Quý vị nên biết 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ trong Hoa Tạng thế giới đều là tu hành phổ hiền. Còn ở Cực Lạc thế giới, tất cả đại chúng trong bốn độ ba bậc chính phẩm cũng tu hạnh phổ hiền. Hay nói cách khác, khi họ nhìn thấy chúng ta đều cung kính tôn trọng, xem chúng ta như là hiện tại Phật. Mà chúng ta nhìn họ tỏ ra thái độ như thế nào? Xem thường họ. Cho nên họ đã thành Phật, còn chúng ta vẫn còn ở trong luân hồi. Nếu quý vị hỏi do nguyên nhân gì? Vì không có tâm cung kính. Đạo lý ở tại chỗ này. Đức hạnh của sự lễ kính có vô lượng vô biên. Trong vô lượng vô biên đức hạnh, cái đức hạnh đầu tiên là tiêu trừ ngã mạn. Quý vị nên biết, ngã mạn là căn bản phiền não, tức tham sân si mạn. Cái đức hạnh đầu tiên lễ kính chư Phật chính là đối với ngã mạn mà nói. Vì sao Ngài không đem đoạn tham để tại hàng đầu mà đem đoạn ngã mạn để tại hàng đầu? Bên trong này cũng có đạo lý sở tại. Bởi vì hạnh nguyện phổ hiền không phải đối với người thông thường mà nói. Hay nói cách khác, không phải nói cho hàng sơ học. Nếu là hàng sơ học thì Bồ Tát giúp cho họ đoạn tham sân si. Còn hạnh phổ hiền là độ những bậc đại Bồ Tát, là những người đã có thành tựu. Những bậc đại Bồ Tát đó, họ muốn nâng cao cảnh giới của mình, nhưng sự chướng ngại lớn nhất của họ chính là nghiệp chướng. Nghiệp chướng lớn nhất là ngã mạn. Tại vì sao? Vì có ngã mạn thì rất khó tiếp nhận lời dạy của người khác, lại càng không dễ tiếp nhận lời phê bình của người khác. Tự mình có lỗi lầm thì làm sao biết sửa đổi lỗi lầm? Gần đây bộ phim Liễu Phàm Tứ Huấn đã chế thành dĩa VCD, trọn bộ gồm 2 dĩa. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người đã xem qua. Phần Khiêm Đức trong Liễu Phàm Tứ Huấn có nói đến vị tú tài Trương Quý Nham ngã mạn. Năm đó Trương Quý Nham đi thi hương nhưng không đậu, nên lớn tiếng nhục mạ khảo quan là nói có mắt không trồng, học vấn của ông ta hay như anh ta hay như vậy, văn chương viết hay như vậy,
mà yết bản không có tên. Ngay lúc đó gặp được một vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ nhìn thấy anh ta đang nóng giận mắng chửi khảo quan, mắng chửi chủ khảo quan, thì ở bên cạnh bèn cười, văn chương của ông nhất định không hay. Anh ta càng giận thêm: ngươi không có đọc văn chương của ta đâu mà ngươi biết văn chương của ta không hay. Đạo sĩ nói: vì tâm ông ngã mạn không có phước, văn chương của ông làm sao viết hay được. Con người anh ta cũng không tệ, cũng là một người có học, tiếp nhận lời dạy của vị đạo sĩ. Một người mà chịu tiếp nhận sửa đổi lỗi lầm của mình thì người này là pháp khí, còn có hy vọng. Nếu một mực tự cho mình là đúng, không chịu tiếp nhận lời phê bình của người khác, lại không biết phản tỉnh sửa đổi, thì người này trong kinh Phật nói gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Hoa là không có thiện căn, không chịu tiếp nhận lời khuyên của người khác, thì người này không còn hy vọng, nhất định sẽ bị đọa lạc. Họ cũng không sánh bằng Trương Quý Nhâm. Cho nên chúng ta hãy nghĩ xem, vì sao Ngài Pháp Tạng được thành Phật? Ngài đã thành Phật mà lại được tất cả chư Phật đều tôn kính. Trong bổn kinh có nói Thích Ca Mâu Ni Phật làm đại biểu chư Phật, tán thán A Di Đà Phật là quan trung cực tôn, Phật trung chi vương. Nhưng Ngài khiêm tốn, A Di Đà Phật khiêm tốn nhất. Từ chỗ này thì quý vị đã hiểu được cái gì gọi là công đức. Qua một tu học thứ hai là xưng tán Như Lai. Ngày nay chúng ta sống trong xã hội này đã phạm một lỗi lầm rất nghiêm trọng. Cổ Đại Đức thường dạy cho chúng ta: gia hòa vạn sự hưng. Nếu người trong một nhà bất hòa, bỉ thử quỷ bán lẫn nhau, thì cái gia đình đó suy đốn, không bao lâu sẽ bại hoại. Trong đoàn thể, quý vị nghĩ xem, Cổ Đại Đức thường nói: nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Đây là đối với chúng xuất gia trong đạo tràng mà nói. Chúng ta hy vọng Phật Pháp ở tại thế gian này hưng vượng, có thể rộng độ chúng sanh. Phải làm thế nào để làm lợi ích cho chúng sanh? Phải biết bị thử khen ngợi lẫn nhau. Nếu như ganh ghét lẫn nhau, hủy bán lẫn nhau, cản trở lẫn nhau, thì Phật Pháp không bao lâu sẽ bị diệt vong. Chúng ta có nghĩ đến điều này hay không? Tứ chúng đồng tu đều nên biết, nhất là người xuất gia càng phải hiểu rõ. Nếu chúng ta hủy bán tam bảo, trong giới kinh kết tội là địa ngục, là đọa địa ngục A Tỳ. Tội phá hòa hợp tăng là một trong năm tội ngũ nghịch. chúng ta đã coi thường trọng giới của Thế Tôn dạy. Dám mạnh dạn làm thật là phi thường. Coi thường không sợ đọa địa ngục A Tỳ. Phật pháp ngày nay vì sao lại suy nhược? Không phải không có nguyên nhân. Ngày nay chúng ta sống trong thời đại này, chúng ta là đệ tử trong Phật môn, phải nên làm thế nào? Người khác quỷ bán chúng ta phải khen ngợi họ, nhất định không quỷ bán họ. Những người quỷ bán chúng ta cũng như chúng ta vậy. Tuy chúng ta có khuyết điểm nhưng cũng có sở trường. Có người không hẳn hoàn toàn là sai. Nếu nói suốt đời không có làm qua một việc thiện, không hẳn là đúng. Đều là có thiện ác lẫn lộn. Chuyện của họ tạo ác, chúng ta không cần để ý đến. Chúng ta chỉ để ý người khác làm việc thiện thì chúng ta phải nên tán dương. Cổ nhân thường dạy cho chúng ta: ẩn ác dương thiện, tức giấu ác khen thiện. Chỉ cần chúng ta trong đời này mà có thể tuân theo, hết lòng nỗ lực y giáo phụng hành, chúng ta là đang chấn hưng Phật pháp. Nếu chúng ta cũng tham dự vào hàng ngũ phê bình thì việc làm của chúng ta chính là tiêu diệt Phật pháp. Lần này tôi ở Hồng Kông, có rất nhiều vị đồng tu từ đại lục đến. Họ nói với tôi rằng trong vùng Giang Tô, có số đồng tu trong Phật môn, họ rất phản đối bản hội tập của Ngài Hạ Liên Cư, nhưng họ lại khen ngợi, thích đọc tụng bản dịch của Khang Tăng Khải. Tôi nói đây là chuyện tốt. Tôi sẽ dành một ít thì giờ đem bản dịch của Khang Tăng Khải giảng dạy một cách tường tận để cúng dường cho họ, không phải là rất tốt hay sao? Họ thích bản dịch đó thì tôi giảng bản dịch đó cho họ. Thật ra chỉ cần khuyên người niệm A Di Đà Phật, vãng sanh tịnh độ thì được rồi, coi như đã có thành tựu. Tự khen mình quỷ bán người khác là đại giới của Bồ Tát. Điều thứ nhất trong Du Già Bồ Tát giới bổn là thuộc về trọng giới. Chúng ta nhất định phải biết điều này. Cầu xưng tán Như Lai, trong phần trước đã có trình bày cho quý vị rồi. Trong kinh nói Như Lai đều là nói tánh đức. Tánh đức vốn thuần thiện, cho nên con người có tâm thiện, hạnh thiện, ngôn thiện thì chúng ta phải nên xưng tán. Còn nếu họ có tâm ác, hạnh ác, ngôn ác, không nên để trong tâm. Đây chính là Thế Tôn tại trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy cho chúng ta. Bồ Tát ngày đêm thường nhớ thiện pháp, thì mỗi một vị đồng tu học Phật đều là Bồ Tát. Đức Thế Tôn vì chúng ta giảng Thập Thiện Nghiệp Đạo, chúng ta mỗi một vị đồng tu đều có phần, phải nên tiếp nhận và y giáo phụng hành. Ngày đêm thường nhớ thiện pháp là tâm thiện, tư duy thiện pháp là tư tưởng của chúng ta thiện, quán sát thiện pháp là lục căn của chúng ta tiếp xúc thiện pháp của lục trần, bất thiện thì không tiếp xúc. Hành thiện là thân ngữ ý ba nghiệp đều thiện, không có điều nào bất thiện. Phật lại dạy thêm cho chúng ta một câu: không để cho một chút bất thiện xen tạp. Câu này rất quan trọng. Trong tâm chúng ta phải thường nhớ câu này, luôn luôn nhớ đến, để đánh thức chúng ta. Chúng ta tiếp nhận lời dạy của Bậc Thánh Hiền không có gì khác, là thật sự lập chí làm một người thiện bậc nhất trong thế gian, làm một người tốt bậc nhất trong thế gian. Đây là đệ tử của chư Phật Như Lai Thánh Hiền. Chúng ta không làm người giàu, chúng ta không làm người sang, chúng ta phải làm người thiện, chúng ta phải làm người tốt. Phải có một chí hướng này thì tự nhiên có thể tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Quý vị mới chịu tích công lũy đức vô lượng vô biên. Phải thật sự làm. Nếu quý vị tư duy cho kỹ lưỡng, chú tâm mà lãnh hội ở thế gian làm người thiện tốt hơn làm người giàu, tốt hơn làm người sang, nếu quý vị không có hết lòng mà làm, dù tôi có nói tốt như thế nào, tốt đến mức độ nào, quý vị cũng không hiểu. Tôi nói cho quý vị cũng không lãnh hội được, cũng không biết được. Nếu quý vị hết lòng mà làm thì mới hiểu được những ý nghĩa trong đó. Dùng Phật pháp mà nói thì quý vị được chư Phật hộ niệm và được Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Trong pháp thế gian và xuất thế gian, quý vị đều được lợi ích. Người thế gian thường nói gặp hung quá tốt, gặp nạn quá lành. Quý vị nhất định sẽ đạt được. Hai câu nói này là thật, không phải giả. Chỉ có người thiện, người tốt thì họ hiểu rõ minh bạch. Trong 10 điều cương lĩnh tu hạnh phổ hiền, điều thứ nhất và điều thứ hai là căn bản của đức hạnh. Trong kinh Vô Lượng Thọ thì nói tích trực đức bổn, tôi cũng đã giảng câu này rất nhiều lần. Tích trực đức bổn chính là hai điều này. Phía sau 8 điều cương lĩnh đều là thuộc về cành lá. Hai điều này là gốc rễ. Nếu không có gốc rễ thì làm gì có cành lá. Cho nên công phu tu hành muốn được đắc lực, nhất định phải tu từ căn bản. Tu căn bản thì nhà nho Trung Quốc dạy người thiếu để. Để tức là kính. Biết tôn trọng người khác thì gọi là để. Cùng với lễ kính chư Phật trong thập đại nguyện vương không hai không khác. Cho nên sách có câu nhập thì hiếu, xuất thì để. Nhập tức là ở nhà đối với cha mẹ phải tận hiếu, xuất có nghĩa là phải tôn trọng người khác. Đây gọi là rộng tu lễ kính. Điều thứ ba là nói đến quảng tu cúng dường. Cúng dường và bố thí cùng một ý nghĩa. Trong bố thí tâm cung kính thì ít, trong cúng dường tâm cung kính thì đầy đủ. Cho nên trong cúng dường có đủ tài, pháp và vô ý, đều có đủ ba thứ bố thí. Tài thí, tài cúng dường nhất định sẽ được giàu có. Cho nên cá nhân của giàu có là tu tài bố thí mà có. Càng thí thì càng nhiều. Nếu là tu cúng dường thì quý vị càng được giàu có thêm. Phải dùng tâm chân thành cung kính đem tài vật cúng dường cho chúng sanh. Chúng sanh chính là chư Phật. Chúng sanh và chư Phật không có khác biệt. Phật tại trong kinh Đại Thừa thường nói: sanh Phật bất nhị, lý sự nhất như. Những lời khai thị này rất là quan trọng. Chúng ta phải thường đọc, phải thường tư duy, phải thường quan sát, thì sẽ đem cách nghĩ, cách nhìn sai lầm của chúng ta tu chính sửa lại. Cổ nhân thường nói: đọc sách ngàn lần tự hiểu nghĩa lý. Hai câu này tức là hiện nay chúng tôi thường nói thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, chính là cái ý nghĩa này. Huân tu thời gian lâu dài, không ngừng mà huân tu thì mới khởi tác dụng. Mọi người đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, nếu trong một năm mà đọc không đủ 300 lần thì không thể khởi tác dụng. Hay nói cách khác, quý vị không có công đức. Trong một năm, một ngày đọc một lần, đọc hơn 350 lần, đó là công. Cái gì gọi là đức? Khi khởi tâm động niệm, thì quý vị biết được kiết hung quả phước, đó là đức. Đã hiểu rõ đạo lý, đã minh bạch nhân quả, thì quý vị rất tự nhiên biết đoạn ác tu thiện. Đoạn ác thì tiêu trừ hung tai, tu thiện thì phước lạc hiện tiền. Đó là đức. Nếu quý vị không có công đọc liên tục 300 lần thì quý vị làm sao có đức? Nếu không có đức thì khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác, thì vẫn còn thuận theo phiền não tập khí của mình, mỗi ngày vẫn còn tạo tác tội nghiệp vô lượng vô biên. Đó là quý vị không có đức. Trong số đồng học xuất gia chúng ta cũng có vài vị tâm rất lơ là, đối với việc giúp đỡ quảng đại quần chúng thường hay có rất nhiều sơ sót. Nếu quý vị nói họ không có tâm làm lợi cho chúng sanh, nhưng họ có. Quý vị nói họ thật có, nhưng vẫn thường quên mất. Cho nên đạo tâm của họ lúc có lúc không. Như vậy thì không thể thành tựu công đức. Xét đến cùng là vì thời gian huân tu của họ quá ít, thì cảnh giới hiện tiền vẫn còn thuận theo phiền não của mình. Nghĩa là họ không có trí huệ. Thì chẳng trách người ta thường hay nói nghiệp chướng quá nặng. Chỉ có thể dùng câu nói này. Câu nói này rất đúng, đích thật là nghiệp chướng quá nặng. Nói đến pháp bố thí thì đạo tràng của chúng ta có rất nhiều vật phẩm, pháp bảo bố thí đều là pháp bố thí. Hiện tại kỹ thuật chế tạo cũng rất thuận tiện. Thế nhưng nghĩ đến người làm việc này không nhiều, người mang theo pháp bảo thì càng thấy ít. Người mà thật sự phát tâm, họ sẽ làm. Bất cứ họ đi đến đâu, họ cũng mang theo một ít pháp bảo, kinh sách, tượng Phật. Khi gặp phải người có duyên thì họ liền biếu tặng để kết pháp, để kết pháp duyên với người ta. Gặp phải người có nghi hoặc thì họ liền vì người thuyết pháp. Chúng ta phải có cái tâm này, phải vui lòng mà làm. Phải thường hay làm, vĩnh viễn không ngừng mà làm. Chúng ta tích công lũy đức không phải là chuyện một đời, mà là đời đời kiếp kiếp. Trong Phật Pháp nói, từ sơ phát tâm đến Như Lai địa, không có nghỉ ngơi chút, không có nghỉ ngơi một ngày nào, mỗi ngày tích công lũy đức. Tất cả chúng sanh, có hữu tình chúng sanh, cũng có vô hình chúng sanh, chúng ta không nhìn thấy, đích thật là có, không phải không có. Trong ngạn ngữ có nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Đó là vô hình chúng sanh. Còn nhiều hơn không biết là bao nhiêu lần mà nhục nhãn của chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta làm sao lừa dối người ta được? Tự quý vị có thể lừa dối mình, nhưng không thể lừa dối chúng sanh. Cho nên không thể không biết, không thể không hết lòng tu cúng dường, mà phải thật sự tu cúng dường. Điều thứ tư, sám hối nghiệp chướng. Và điều thứ năm, tùy hỷ công đức. Hai câu này là dạy cho chúng ta, khi nhìn thấy người khác có thiện tâm, thiện hạnh, thiện nguyện, chúng ta phải nên tùy hỷ, tuyệt đối không thể ganh ghét, tuyệt đối không thể làm cản trở phá hoại. Tạo cái tội nghiệp đó thì lớn, kết tội lớn hay nhỏ là phải xem thiện tâm, thiện hạnh, thiện nguyện của người ta, sự ảnh hưởng có bao lớn, bao rộng, và thời gian có bao lâu. Giả như việc thiện này của họ làm mặt ảnh hưởng rất rộng, rất rộng, và thời gian ảnh hưởng rất lâu, nếu quý vị làm cản trở phá hoại họ thì tội lỗi này rất nặng. Trong kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo có nói cái trọng tội này, có nói cái trọng tội này rất tường tận. Quả báo thật là đáng sợ. Họ làm việc thiện nhỏ, mặt ảnh hưởng không lớn, thời gian cũng không dài, tội này thì nhỏ, quả báo cũng nhẹ. Chúng ta từ những chỗ này mà suy ra đã thì đã biết được. Cho nên người khác có thiện tâm, thiện hạnh, thiện nguyện, chúng ta phải nên tùy hỷ, tận tâm tận lực mà giúp đỡ cho họ. Thế nhưng chúng ta không có thì giờ giúp đỡ họ, cũng không có tài vật giúp đỡ họ, nhưng chúng ta hoan hỷ tán thán thì cũng là tùy hỷ công đức. Công đức này có bao lớn là xem tâm của mình có tâm chân thành tán thán. Tùy hỷ công đức cũng là vô lượng vô biên. Tại vì sao chúng ta không phải không đem tiền ra giúp đỡ họ? Vì chúng ta không có tiền. Chúng ta không phải không muốn đem sức mình giúp đỡ họ, vì chúng ta không có thì giờ. Đây là gì? Là duyên không đủ, nhưng phát tâm viên mãn. Phát tâm viên mãn thì công đức viên mãn. Phật Pháp đích thật không ở nơi hình thức, mà ở tại thực chất. Thực chất là quý vị thật sự có phát tâm. Cho nên chúng ta không nên khinh mạn những kẻ bần cùng và những người không có địa vị trong xã hội. Tuy họ không có tiền, thậm chí thân thể của họ suy yếu, nhiều bệnh, họ cũng không có khả năng làm việc tốt. Nhưng nếu họ nhìn thấy người khác làm việc tốt mà họ biết phát tâm chân thành tùy hỷ, thì công đức không thể nghĩ bạc. Chúng ta phải hiểu rõ những đạo lý này thì tự mình mới biết tu tích công đức như thế nào. Kế tiếp là điều thứ 6, thỉnh chuyển Pháp Luân, và điều thứ 7, thỉnh Phật trụ thế. Thỉnh chuyển Pháp Luân chính là lễ thỉnh những vị đại đức, có tu, có học đến giảng kinh thuyết pháp. Để khai thị tiếp dẫn chúng sanh. Những bậc thiện tri thức đó, nếu không có người đi lễ thỉnh, thì quảng đại quần chúng ở địa phương này chúng ta không có cơ hội nghe được Phật pháp. Cho nên người đi lễ thỉnh pháp sư giảng kinh thuyết pháp công đức rất lớn, nhưng phải biết cách lễ thỉnh. Lễ thỉnh cần phải có trí huệ. Tại vì sao? Vì có trí huệ phân biệt tà chánh, phân biệt đúng sai. Hoằng dương Phật pháp, đặc biệt là trong thời đại này, có chánh có tà. Thế Tôn tại trong Hội Lăng Nghiêm nói cho chúng ta biết, thời kỳ mạt pháp, tức là chỉ cho trong thời đại hiện nay của chúng ta. Phật nói tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Hiện nay lực lượng của tà pháp rất mạnh, còn lực lượng của chánh pháp thì yếu, tức là tà pháp nhiều, chánh pháp ít. Chúng ta lễ thỉnh những vị đại đức đến giảng kinh thuyết pháp, nếu thỉnh nhầm tà sư đến thuyết pháp, chẳng những không có công đức mà lại còn tạo tội nghiệp. Tại vì sao? Vì khiến cho đại chúng hiểu lầm. Cái lỗi lầm này người đi thỉnh pháp phải chịu trách nhiệm. Cho nên đi thỉnh pháp cũng không phải là chuyện dễ, nhất là trong thời đại hiện nay. Trong Phật môn, người biết giảng kinh thuyết pháp thì ít. Cho nên đối với công việc hoằng pháp chánh pháp là chuyện rất gian nan. Trước kia tôi ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ có rất nhiều đạo tràng. Những ngôi đạo tràng đó đều do các cư sĩ xây dựng. Những ngôi đạo tràng đó thông thường đều không có pháp sư trụ trì. Vì vậy, những ngôi đạo tràng đó pháp duyên cũng rất hưng thịnh. Họ thường hay lễ thỉnh pháp sư đến giảng kinh thuyết pháp. Cũng có lúc đây là thuận tiện nhất, nghe nói vị pháp sư nào đó đến nước Mỹ, đi qua địa phương đó thì họ lập tức đi lễ thỉnh pháp sư. Pháp sư cũng tùy duyên trụ trong đạo tràng 5-3 ngày để giảng khai thị kết pháp duyên với mọi người. Những pháp sư như vậy rất nhiều, do đó giảng pháp môn cũng rất nhiều. Thính chúng thường đến nghe, sau khi nghe rồi không biết tu học pháp môn nào tốt, vì họ nghe đã loạn rồi. Cho nên người đi thỉnh pháp quá khó, quá khó. Tôi nghĩ chuyện này chẳng những là ở bên Mỹ, mà ở những quốc gia khác cũng có hiện tượng này. Học Phật như vậy, tuy học không sai, nhưng học pháp môn nào cũng học. Như vậy thì không chuyên. Cho nên họ tu học suốt một đời cũng không được thành tựu. Chúng ta phải biết cái nguyên nhân này. Thật tại mà nói, người hiện nay biết được nguyên nhân này không nhiều. Lúc tôi còn trẻ ở Đài Trung, theo học với lão cư sĩ Lý Bình Nam 10 năm. Tôi ở đạo tràng của thầy thời gian rất lâu, mỗi ngày chú tâm xem xét. Thầy ở Đài Trung trụ trì hai ngôi đạo tràng, một ngôi là Liên xã Phật giáo Đài Trung, một ngôi là Thư viện Từ Quang. Hai ngôi đạo tràng đó đều là đạo tràng giảng kinh Quần Pháp của thầy.